Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 7 hàng năm là lễ độc lập của Hoa Kỳ. Lễ độc lập đánh dấu ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ tuyên bố độc lập, tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc vào năm 1776. Điều này được ghi lại trong bản tuyên ngôn độc lập, cho biết lý do họ phải tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc. Một trong những câu quan trọng trong bản tuyên ngôn độc lập là câu sau đây. Mọi người được tạo dựng bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả phân, quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Hoa Kỳ, đất nước chúng ta đang sống, được thành lập dựa trên căn bản này, quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Sống, tự do và hạnh phúc chẳng những là quyền, nhưng cũng là những điều mà con người chúng ta luôn đeo đuổi tìm kiếm. Nhưng thế nào là sống thật, thế nào là tự do thật và thế nào là hạnh phúc thật? Nhân dịp lễ độc lập, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của ba điều này. Trước hết là sống. Theo ý bạn, sống là gì hay thế nào là sống? Định nghĩa thông thường của sự sống liên quan đến hơi thở, hoạt động của tim phổi, nói đến việc ăn uống, làm việc, hoạt động, vân vân. Nhưng đời sống con người không phải chỉ bao gồm từng đó điều, vì nếu sống chỉ là ăn uống, hoạt động, làm việc mà thôi, đời sống thật vô nghĩa. Nếu sống chỉ là hoạt động của tim phổi, thì y học ngày nay có thể kéo dài sự sống. Nhưng đó không phải là sự sống thật. Sự sống thật là sự sống bên trong, sự sống tâm linh, sống mà biết mình sống để làm gì, và chết rồi sẽ đi về đâu. Câu hỏi quan trọng nhất của đời người là: tôi sống để làm gì? Mục đích của đời sống là gì? Có người đã nói, con người chúng ta thật ra không thể trả lời câu hỏi này được vì chính chúng ta không chọn sinh ra ở đời này. Chúng ta được sinh ra, hay nói một cách bi quan hơn, chúng ta bị sinh ra. Chính chúng ta không chọn sự ra đời của mình, làm sao chúng ta biết được mục đích của đời mình là gì? Nếu chúng ta quyết định làm một điều gì đó, thì chúng ta biết được mục đích của việc làm. Đằng này chúng ta không quyết định sự ra đời của chúng ta, cho nên thật sự chúng ta không biết được mục đích của đời sống. Mục đích của đời sống vì vậy nằm trong tay của đấng tạo hóa, đấng ban cho chúng ta sự sống. Thánh Kinh là lời của Thượng Đế cho biết chúng ta đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta là ảnh tượng của Thiên Chúa và chúng ta phải phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian này. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta là những con người toàn hảo, nhưng tội lỗi đã chen vào khiến cho vinh quang của Thượng Đế bị lu mờ. Lời Chúa dạy, mọi người đều có tội, thiếu đi vinh quang của Thượng Đế. Vì tội lỗi, vinh quang của Thượng Đế đã bị phai mờ. Chính vì vậy mà đời sống con người khổ đau và bất hạnh. Do đó, để tìm lại được ý nghĩa của đời sống, con người phải trở lại với Thượng Đế để cho Ngài tái tạo đời sống. Lúc đó chúng ta mới nhận lại vinh quang của Thiên Chúa, phản ánh vinh quang đó và tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Nói như vậy nghe có vẻ trừu tượng và mơ hồ. Thật ra vấn đề thật thực tế và đơn giản như sau. Con người chúng ta được Thượng Đế tạo dựng. Lẽ ra chúng ta phải tôn thờ và phải sống theo chương trình đường lối, mục đích mà Thiên Chúa đã định cho chúng ta. Nhưng chúng ta đã phản loạn, chống lại con đường đó. Vì vậy chúng ta phải đương nhiên gặt hái những đau đớn ê chề. Bây giờ, chúng ta chỉ cần ý thức vấn đề, ăn năn, hối cải, quay trở lại với Thiên Chúa để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lúc đó đời sống của chúng ta mới được đổi mới và chúng ta mới thấy được ý nghĩa của đời sống. Đây không phải là lý thuyết, nhưng là thực tế. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người có thể minh chứng cho chúng ta thấy điều này. Tiếng nói bạn đang nghe giờ này cũng không nói điều đó trên lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm bản thân mà chúng tôi muốn chia sẻ lại cho bạn. Và đó chính là tin lành, một tin vui mà chúng tôi không thể giữ cho mình, nhưng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết. Và đó cũng chính là mục đích của chương trình phát thanh này. Sống Vì vậy là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và ý nghĩa đó là phù hợp với chương trình và đường lối của Thiên Chúa. Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và cho chúng ta biết mục đích của đời sống. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế trong thân xác con người. Khi đến trần gian này đã tuyên bố, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Cha ông của đất nước này, trong ngày tuyên bố độc lập, nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự sống. Và sự sống thật là sự sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và sự sống tâm linh. Nếu bạn chưa tìm thấy ý nghĩa của đời sống, hãy quay trở lại với Thiên Chúa hôm nay để tìm thấy ý nghĩa đó. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ sau quyền sống nói đến quyền tự do. Nhưng tự do là gì? Tự do thật là gì? Ngày xưa, khi sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu đã nói với người Do Thái những lời như sau. Chúa phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Những người Do Thái nghe Chúa nói như vậy thì bất bình và nói rằng, chúng tôi chưa làm nô lệ ai bao giờ, sao thầy nói chúng tôi sẽ được tự do? Và đây là câu trả lời của Chúa. Chúa phán, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội. Nếu Đức Chúa Con giải phóng các ngươi sẽ thật được tự do. Tự do thật vì vậy là không làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đang sống trên một đất nước tự do, nhưng tự do đã làm cho người ta hư hỏng. Tự do đã biến thành buông thả. Chúng ta tự do thật, nhưng nếu tự do đó khiến chúng ta trở thành nô lệ cho bạc tiền, danh vọng, vui thú, chúng ta đã là những nô lệ và không còn tự do nữa. Tự do quan trọng nhất hay là giải phóng quan trọng nhất vì vậy là được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi tật hư thói xấu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian, mang thân xác con người, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu kinh nghiệm một sự sống mới, giúp họ vượt thắng những tội lỗi xấu xa trong đời sống mỗi ngày. Và đó là tự do thật. Sau cùng, bản tuyên ngôn độc lập nói đến quyền đeo đuổi hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc thật? Hạnh phúc thật là niềm vui đến từ bên trong, là niềm viên mãn, thỏa lòng nội tâm. Giá trị tâm linh là điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật. Con người chúng ta có thể có nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đầy đủ, nhưng đời sống vẫn bất hạnh nếu chúng ta không có niềm vui bên trong. Hoa Kỳ là xứ có đầy đủ mọi sự, nhưng đây cũng là đất nước mà người ta cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng nhất. Niềm vui bên trong tâm hồn của chúng ta chỉ có khi đời sống có ý nghĩa. Và chúng ta lại trở lại với đời sống có ý nghĩa đã nói lúc nãy. Đó là đời sống được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Khi chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp của Thượng Đế, chúng ta được nối kết lại với tình yêu, với sự sống, và đời sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa thật. Bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa đều tìm thấy ý nghĩa của đời sống như vậy. Nhân ngày lễ độc lập, tôi vừa nói với bạn về ba quyền cao quý nhất của con người. Đó là quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Cả ba điều này chỉ có thể thực hiện trong quyết định của chúng ta. Quyết định quay trở lại với Thiên Chúa qua lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đặt lòng tin nơi Ngài, ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ, tái tạo. Chúng ta sẽ có một đời sống mới với đầy đủ sức sống, tự do và hạnh phúc. Hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, để thật sự kinh nghiệm điều này như bao nhiêu người khác đã kinh nghiệm.